寂寞来往追，爱咋地忙跳难为，该了没多光空战，送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，ước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Vương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 30 tháng 12 của năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô. Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Đẹp trời mà trời hơi lạnh, khỏe tôi khỏe thưa cô. Và nhất là như cô vừa mới nói, còn 2 ngày nữa chúng ta đón mừng một năm mới, cô thêm 1 tuổi. Chắc chắn là tôi không muốn thêm 1 tuổi rồi. Nhưng mà chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối cùng của năm dương lịch 2023. Bao nhiêu biến cố dồn dập khắp hoàn vũ như để kết thúc một năm cũ, với nhiều khó khăn của những biến động về mọi mặt kinh tế, chính trị và xã hội, nhất là chiến tranh hầu như khắp mọi nơi. Và hầu như đang tất cả những điều đó mong nó sẽ qua đi và chào đón một năm mới 2024 với hy vọng sáng sủa và tốt đẹp hơn. Với tấm lòng biết ơn, tôi muốn nghĩ về chương trình Từ Cánh Đồng Mây được thực hiện mỗi tuần vào sáng thứ Bảy như cô mới giới thiệu. Từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đã nối tình cảm của người Việt Nam tại đất nước Hoa Kỳ này với những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu, cũng như người Việt Nam tại quốc nội. Hợp nhất không chỉ về địa lý mà còn về lịch sử, Việt Nam con cháu lạc hồng cả gần 1/4 thế kỷ. Theo một nghĩa nào đó, truyền thông văn hóa giống như một dòng sông lớn. Dòng sông chảy đi từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đã tạo nên mối liên hệ, cho phép con người lướt đi trong thế giới và ôm lấy những người Việt Nam thân mến từ vùng xa xôi phía bên kia biển, làm thỏa trí tuệ, tươi mát tâm hồn, làm phát triển xã hội. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mới ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ đài Sài Gòn đã hơn một lần tra lên chương trình của con, người linh mục du mục khắp mọi nơi, xin gửi lời chào đến linh mục dòng cứu thế, dòng chúa cứu thế Đinh Hữu Thoại. Thế nếu cha Thoại nghe được con ạ? Thế cha Thoại ạ?
Chào bác, đang cháu linh mục Đinh Hữu Thoại, dòng chúa cứu thế. Xin chào bác Phan Đình Minh và khán giả, khán thính giả của đài Từ Cánh Đồng Mây. Lâu lắm rồi có dịp gặp lại bác Minh.
Con nghe thấy cha im là phía bên đó. Con đang nhìn cô Nam Phương, là vì chương trình của chúng ta, cha biết là luôn luôn là chương trình trực tiếp truyền thanh, không có khách mời thì không có chương trình. Con rất là vui cha nên được làn sóng, đúng đã lâu lắm rồi. Cứ tính cái mốc thời gian là Covid-19 đi, đã có 3-4 năm con mới được thưa chuyện đấy với cha. Con vừa mới nói chuyện là linh mục du mục đi khắp mọi nơi. Thế giờ thứ nhất hỏi là về sức khỏe, sức khỏe của Đinh Hữu Thoại linh mục như thế nào thưa cha?
À, cảm ơn bác Linh. Sức khỏe của cháu thì cũng bình thường, không có gì lo ngại cả, cũng vẫn làm việc tốt. Vâng, do trong cộng đoàn dân tư ra mọi thứ nó nề nếp rồi, nó cũng tốt cho sức khỏe.
Mọi sự có nề nếp. Con làm việc ở đài này nó cũng có nề nếp, vậy đúng giờ đúng phút, từng giây từng phút một, và nối được chương trình nói với con nề nếp, hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi thăm ngày xưa, tức là cũng cách đây mấy năm Đinh Hữu Thoại cha ở dòng chúc có thế ở Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi, của con ngày xưa đi học ở đây, rồi Đinh Hữu Thoại biến đi mất một nơi nào đó. Cuộc đời của một linh mục ba chìm bảy nổi, chín kế long đong, giờ có ở trong dòng tôi có nề nếp chăng nữa, nếu nếu được chọn lại có tiếp tục chọn nghề linh mục nữa không, chứ không phải là nghề thiên chức, thiên chức linh mục nữa không, có tiếp tục chọn không thưa cha?
Cái thiên chức linh mục là coi là Chúa chọn, chứ mình đâu có được là mình chọn mình đâu, thì khi mình muốn mà không được hết á, Chúa chọn mình rồi mình đáp ứng thôi. Và cho đến giờ này con thấy rằng không hề hối tiếc, nếu mà được chọn lại thì sẵn sàng chia xin vâng. Rất là bình an, rất là hạnh phúc trong cái vị trí linh mục mà Chúa chọn, Chúa gọi.
Có cái bài hát có lẽ đến ngày kỷ niệm thiên chức linh mục của cha ngày nào đó, năm nào tháng nào đó, các đoàn chắc nó sẽ hát là
mới vừa qua đây là bác Minh, năm 17 tháng 12 đó.
Ồ, con chúc mừng bao nhiêu năm rồi cha?
18 năm rồi ạ.
Sắp được lễ bà khê hay là lễ gì đó rồi, 25 năm nhá. Có cái bài hát con nghĩ là 7. Chắc
nếu Chúa cho sống 7 năm.
Chúa cho sống. Cha để cha nói câu đó cho con, cha cầu nguyện cho con để Chúa cho con sống để con hát mừng nhá. Có cái bài hát con biết đấy, con đang nói là ca đoàn chắc chắn họ sẽ hát cái bài là gì? Người sai tôi đi vào đời, niềm yêu thương dâng cuộc đời. Người sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn băng giá, niềm yêu thương sẽ tuyệt vời, niềm yêu thương sẽ tuyệt vời. Hiện bây giờ quên hỏi.
Dạ, bài đó rất là ý nghĩa, rất là hay.
Bài con chắc chắn là cái đoàn họ đã hát cho cha đấy. Mai mốt là cha mua vé bay cho con về con hát. Với điều kiện là
bác Linh có giọng hát rất là hay đó. Lớn tuổi rồi nhưng mà hát hay lắm.
Đang hỏi là từ Sài Gòn xong rồi không biết là có phải dùng cái chữ anh em báo chí cho con hay viết hay không, đó là bị một cú sút, bị một cú đá văng ra tới miền Trung. Vâng lời, bây giờ hiện giờ cha đang ở đâu, hiện tại bây giờ cha đang ở miền Trung hay cha ở đâu thưa cha?
Dạ không, cháu đã rời miền Trung vào tháng đầu tháng 2 năm 2022. Dạ, về theo bài sai lần thứ hai là về Bến Tre. Vâng, về Bến Tre, về một cái xứ nhỏ miền quê Bến Tre đó. Nhưng mà về đó thì chỉ được 5 tháng thôi. 5 tháng rồi chưa làm, không làm được, không làm gì hết. Về đó ở với các anh em bên người đồng. Sống được 5 tháng thì lại vì hoàn cảnh thế gì rồi không ở được Bến Tre, cho nên trên bài sai về Vũng Tàu. Hiện nay là cháu đang ở Vũng Tàu từ tháng 6 năm 2022, tức là đến nay là khoảng 5 rưỡi rồi.
Lần đầu tiên con được nghe cho về Vũng Tàu. Vũng Tàu gần quê Biên Hòa con lắm đấy. Với ngày xưa còn từ Biên Hòa đi ra Vũng Tàu, hình như là bây giờ nó nói có cái tàu gì đó từ Sài Gòn đi tàu cánh buồm gì, nó đi có mấy chục phút. Dĩ nhiên đối với con cha nói đi ạ.
Vũng Tàu Sài Gòn bây giờ cũng gần nè, cũng không đến nỗi.
À, nghe đó có đường cao tốc nhưng mà có cái tàu, cái cánh buồm gì đó, họ nghe đâu họ chạy mấy người em của gia đình con về Việt Nam, nói lẹ lắm. Nhưng mà Vũng Tàu đối với con nó thân thương lắm, là vì đã nhiều lần ở đây, và nhất là những lần đi bay thì không bao giờ mà không lượn qua Vũng Tàu, tại vì từ Vũng Tàu lượn về đến Biên Hòa chừng 7 phút thôi. Nếu mà nhắc đến Đinh Hữu Thoại không thể nào không nhắc đến những cái sinh hoạt của cha ngày hôm qua tại dòng chú cứu thế. Có nhiều thay đổi ở dòng, nhưng cái điều mà không bao giờ thay đổi trong trái tim của cha hay trái tim của con khi nhắc đến ba chữ thương phê binh, là đối với cha là một người hướng dẫn con cái Đức Chúa Trời tình thương mến dễ dàng. Đối với con, chữ thương phê binh mỗi lần nhắc đến nó va chạm vào trái tim lắm cha. Con an lành, đi qua cuộc chiến con an lành, gia đình con an lành. Nhìn lại những người thương phê binh, họ lê la ngoài đường bán từng tấm vé số một, kiếm sống, chẳng có tội gì cả. Miền nào cũng là miền, lính nào cũng là lính qua cuộc chiến rồi. Hỏi thăm lại chữ thương phê binh nó còn in sâu trong trái tim Đinh Đức Thoại không? Còn không?
Dạ vâng, thì chương trình tri ân thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa được giải hứng từ khi một nhóm thương phê binh mà thầy Phước Không Tấn trước đây thầy giúp vào năm 2012, và từ đó thì chúng ta một nhóm chú cứu thế mới nhận thấy rằng đây là đối tượng bị bỏ rơi thật sự. Họ là những người thất bại, bị không những bị quên lãng mà còn bị to ép đủ bề, bị thiên vị trong cách hành xử. Mặc dù họ chỉ làm cái nghĩa vụ của một công dân đó. Hệ ai công dân đến tuổi lính thì phải đi tham gia vào việc bảo vệ đất nước, nhưng mà họ không may là họ bị mất một phần thân thể và họ kéo lê cuộc sống tàn tật suốt có thể nói là gần 50 năm nay. Từ năm 2013 đến 2012-2013 đó, cách đây cũng hơn 10 năm, thì đồng chí Vũ Thế đã quan tâm đặc biệt đến đối tượng người nghèo này. Đó là cái lãnh đạo của nhà giàu quan tâm chăm sóc và cũng mời gọi cộng đồng chung tay để nâng đỡ những mảnh đời khó khăn, tuổi già và kéo theo những thương tật trên cơ thể nữa. Thì chương trình cũng được tốt đẹp trong một vài năm, và đến 2015 thì bắt đầu có những biến động ảnh hưởng phần nào đến cái chương trình, nhưng mà cũng còn kéo dài được đến 2019. Và bắt đầu từ 2019 là số phận của các ông thì cũng gặp khó khăn trở lại, vì các cái chương trình trước đây của đồng chí Thế bây giờ không thể thực hiện được ở Kỳ Đồng nữa, ở 28 Kỳ Đồng, mà phải tìm những cái cách khác để có thể nâng đỡ các ông, nhưng mà những cái cách đó thì nó không thuận tiện bằng những cái thách thức trước đây tập hợp các ông về gặp gỡ nhau rồi trao những món quà yêu thương, trao những lời ca tiếng hát giao lưu với nhau rất là quý báu, mà những cái gì đó không còn thực hiện được nữa kể từ 2019 rồi. Cứ là không quy tụ được các ông thì các ông cũng được im hát, nhưng mà năm nào cũng vậy, tới dịp quà trao quà xuân cho các ông thì những người phụ trách chương trình cũng như các thiện nguyện viên đó luôn luôn gặp khó khăn, rồi ngay cả các ông trong quyết định cũng bị an ninh sách nhiễu, năm nào cũng vậy, nơi thì căng thẳng, nơi thì nhẹ, tùy nơi. Nhưng mà năm nào cũng gặp khó khăn trong vấn đề trao quà cho các ông. Đến nhà hay là hẹn các ông tụng để trao thì đều bị sách nhiễu. Và mới đây khi mà chương trình bắt đầu trao quà cho các ông miền Tây từ đầu tháng 12 đó, tháng 12 năm nay, thì ngày hôm qua là cái ngày xảy ra sự cố khi một thuyền viên đi trao quà ở tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, thì bị một nhóm an ninh của tỉnh Vĩnh Long vô cớ bắt đưa về trụ sở của một cái xã phường nào đó ở tỉnh Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long. Và họ câu lưu với người thuyền viên này từ sáng ngay đến 9 giờ rưỡi tối hôm qua mới thả ra. Cái mục đích của họ là ép, lúc đầu là muốn chụp mũ cho thuyền viên này cái tội là làm từ thiện mà không qua nhà nước, vì nhà nước mới có quy định nghị định gì đó mà ai làm từ thiện thì phải không qua, có được sự, phải được sự đồng ý của nhà nước cái này cái kia. Nhưng mà thuyền viên này là một nữ, cô ta đã cãi lại, cũng có cái quy định không áp dụng cho cái trường hợp này, và kiên quyết không chấp nhận cái chụp mũ đó, thì họ không có phạt được cái mà họ cho là vi phạm đó, thì họ bắt cái người đó phải ký cái cam kết là từ nay không được trao quà cho các ông ở vùng ở tỉnh Vĩnh Long nữa. Và hai thì người viên bị ép từ ký cam kết đó, họ mới thả về. 9:30 đêm họ mới thả về, ép trực ký cho được cái bản cam kết đó là không được trao quà cho các ông đối tượng ở khu vực mà cái địa bàn của họ đó. Thì tình hình nó rất là căng, và xem ra cái nhìn của nhà cầm quyền Việt Nam đối với các ông chủ Việt Nam Cộng Hòa vẫn là một cái nhìn thù hằn. Họ chỉ mà nhận những món quà vật chất không có gì là to tát của những người khắp nơi trong nước cũng như hải ngoại, còn chút lòng nghĩ đến họ, một món quà rất là nhỏ như vậy đó, nhưng mà cũng không yên thân. Họ bị sách nhiễu và thì người dân cũng bị sách nhiễu, không biết bao giờ những người cán bộ này họ mới hiểu ra vấn đề, họ mới hiểu biết, có một chút hiểu biết để xem cái việc này nó là một việc rất là bình thường, một cái việc nhân đạo, một việc mà xích lệ, không nên có một bất cứ một cái hành động sách nhiễu nào đối với cái công việc nhân đạo này. Đó là cái điều mong mỏi để cho các ông chủ nghĩa binh cũng được im lặng trong cái tuổi già, càng ngày các ông càng cao niên và càng trở về với lòng đất rất là nhiều. Hiện nay càng ngày con số chủ nghĩa binh càng giảm đi, vì các ông qua đời do tuổi cao, do bệnh tật, nên nó nhắc tới chủ nghĩa binh là người ta còn hòa cái lòng của những người quan tâm đến họ thì vẫn còn muốn giúp họ nhiều hơn nữa, nhưng mà cái hoàn cảnh càng ngày nó càng khó khăn, cũng không có thuận lợi trong cái việc đến với các ông cả bên ngoài lẫn bên trong, chia sẻ với chứng minh cái tình hình về chủ nghĩa binh nó như vậy đó. Thì mới tra quà được gần như các tỉnh miền Tây thôi, chưa hết nữa, rồi rất nhiều vùng cũng chưa đủ kinh phí để có thể tra cho các ông món quà 3 triệu đồng trong cái dịp thứ năm đầu năm mới nè, như cái truyền thống bao lâu nay đó.
Thì cha làm cái việc việc làm của con, hay nhiều khi đặt cái câu hỏi của con nghĩ con không nên đặt là vì câu trả lời của cha làm con xúc động lắm. Nhiều khi con gay gắt với những người trên làn sóng này, con nói họ là con người thật nhưng cái tâm họ không phải là con người. Mà con có gay gắt chăng nữa thì cũng chỉ là tình yêu, sự nối kết như con nói ngày hôm nay, dòng văn hóa người đối với người mà. Dòng văn hóa của một người chiến binh Cộng hòa ngày hôm qua hay những dòng văn hóa của những người cán bộ Cộng sản, họ cũng mất một phần thân thể cho những người khốn nạn đang cầm quyền ngày hôm nay vậy. Chẳng nghe con dùng chữ đúng lắm, con không có dùng chữ sai đâu. Chẳng nghe người ta mở mồm ra là nó nói hòa hợp hòa giải, nó nói là tình anh em đồng bào ruột thịt như thế này thế kia. Một năm nó có nghĩa là những người cầm quyền, những đảng cộng sản ở trong Việt Nam, một đảng như vậy là những chờ đón cả hàng mấy chục tỷ tiền của kiều, người ta gọi là kiều hối này cái gì đó con không biết đâu, kiều bào đưa về. Có bao giờ có hòa hợp hòa giải không? Không. Ngay cả có những linh mục, ngay cả có những linh mục công giáo ở đây ở thành phố này cũng đang làm công cụ cho điều 36 của cộng sản, cũng đang tổ chức đi chỗ này đi chỗ kia, thăm chỗ này thăm kia, lấy tiền của người Việt Nam đưa về nuôi ai, đưa về nuôi ai cha. Nhắc lại dòng Chúa cứu thế kỳ đồng có nhiều cái kỷ niệm với con lắm, có nhiều xúc động lắm nhé. Ngày không còn Phạm Văn Thành, ngày không còn Lê Ngọc Thanh, ngày không còn Đinh Hữu Thoại, nhưng con chiên kẻ, con nói là chiên kẻ đi, chiên kẻ của Chúa không còn người lo cho nữa. Thầy Tích không tánh lên chương trình với con thường xuyên hơn là vì con liên lạc được với thầy cũng đau khổ đau đớn từ cái ngôi chùa, bắt đầu từ ngôi chùa Liên Trì rồi di tản chiến thuật sang dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng mà thôi, cha bảo trọng sức khỏe của cha. Con nghĩ con hỏi cha Thương Phi Binh nữa, những người này ba chữ này nó có nằm trong trong trái tim của cha không? Có lẽ con đừng hỏi thì con không bị xúc động đâu. Con biết là trái tim của cha nó nằm ở đâu chứ. Mùa Giáng sinh an lành mới đây này. Lễ Giáng sinh ở sứ đạo ở cha ở Vũng Tàu như thế nào thưa cha, để con cha trả lời con sẽ hỏi tiếp. Lễ Giáng sinh năm nay có vui không, có mừng Chúa không, có bình thường không, mọi sự thế nào thưa cha?
Vâng, thì ở Vũng Tàu thì từ cái số lượng giáo dân khá đông so với các cái vùng khác, giống như giáo phận Xuân Lộc vậy đó. Giáo phận mình cũng là một trong những giáo phận mà cái tỷ lệ người Công giáo trên dân số thì khá đông, nên cái bầu khí mừng lễ cũng rất là vui ý nghĩa. Trước khi lễ Giáng sinh khoảng 2 tuần thì tất cả các giáo xứ ở trong thành phố Vũng Tàu để tổ chức cho giáo dân một trong từng xứ nhận bí tích giao hòa, đón nhận bí tích giao hòa. Các cha trong hạt Vũng Tàu thì đi đến các giáo xứ giúp cho giải tội. Mỗi giáo xứ khoảng vài chục cha như vậy, tối nào cũng đi mỗi đêm một giáo xứ. Trong vòng 2 tuần, một tuần 15 giáo xứ, 2 tuần là 10 giáo xứ. Đó thì cái việc đó nó rất là ý nghĩa và rất mang lại những ích lợi thiêng liêng cho giáo dân, để mừng lễ không chỉ là một cái việc trang hoàng hang đá bên ngoài, đến trên bên đèn rồi nó rực rỡ bên ngoài, nhưng mà cái mà các cha ở đây cũng chú trọng đó là cái đời sống thiêng liêng ở bên trong, cái mừng lễ mình người tôn giáo mình được lệ khác, chứ không phải như lương mà họ chỉ đi chơi lễ, chứ không phải mừng lễ. Mừng lễ các ý nghĩa bằng việc tổ chức cho giáo dân được đón nhận với Đức Giáo Hoàng, rồi hầu như xứ nào cũng được trọn vẹn. Mỗi một buổi ngồi như vậy là cũng nó cho người ta từ một tiếng cho đến giờ hai tiếng, cho mọi giáo dân đều có cơ hội đến gần với Đức Giáo Hoàng. Và khi mà biết rằng có nhiều cái khách từ giáo xứ mình thì người ta đi đông hơn, đông hơn là nếu mà chỉ có xa xứ để tổ cho giáo dân thì có khi họ ngại đó, có vấn đề nào. Nếu có xa khách thì họ lại đi rất là đông. Và cái bầu khí mừng lễ thì cũng vui đó, dạ. Nhưng mà về cái tổ chức bên ngoài đó thì thấy rằng có lẽ do đời sống kinh tế của người dân sau cái đại dịch nó cũng sa sút, cho nên người ta mừng lễ thôi, chứ còn vấn đề tiệc tùng thì không có, hạn rất là hạn chế. Dạ, chỉ ở tầm mức giáo xứ thôi, chứ là trong không có tiệc tùng nhiều. Nên cái đó cũng là cái còn nhận thấy được trong cái dịp lễ giáng sinh vừa rồi. Dạ.
Thưa cha, có lẽ lần đầu tiên một một người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây này được được nhiều người đón nghe và được nhiều người hỏi thăm như vậy. Con nói chuyện với cha từ khoảng chừng 5-10 phút đến giờ, con nhận được 56 ký tích của những người họ đang nghe trên toàn cầu này. Đều kính chào linh mục Đinh Hữu Thoại, chúc mừng năm mới cha và xin Chúa ban dồi dào sức khỏe. Lâu lắm chúng con mới được nghe lại tiếng linh mục Đinh Hữu Thoại. Chúng ta đang sống với loài quỷ sa tăng thì đòi hỏi tình người với bọn này là vô ích. Tất cả những cái điều đặc biệt những người khán thính giả đang theo dõi, đặc biệt nữa là con đề cập đến cái cái chủ đề thượng phi binh, con nói giả sản rằng con đừng hỏi, đừng để con không phải xúc động để làm chương trình, nhưng mà thôi, không thể không nói được, không thể không thương được. Làm thế nào mà bớt thương những người này được? Làm thế nào để bớt nhớ những cái người này được?
Cứ hỏi để mọi người phải quên họ, tốt hơn.
Không ai, không ai quên đâu.
Nên nhớ đến họ trong lời cầu nguyện.
Không quên đâu.
Dạ, nhớ họ trong lời cầu nguyện. Dạ.
Những anh em á,
mấy hôm nay,
những anh em thương phi binh, con thương họ lắm, là vì cha không biết đâu. Những người lái máy bay như chúng con sướng lắm cha, sướng lắm, ở trên trời sướng lắm. Yeah, đi chết có thể 5-3 phút chết mất rồi, nổ tan xác rồi, nhưng mà đi về cuối ngày cũng được về tới đơn vị của mình, có được ăn uống vậy. Những người lính họ nằm trong rừng thôi cha, cả nửa năm mới được về thăm vợ thăm con. Nhưng mà thôi, thế này con chuyển đề tài, nó không làm chương trình được. Con nói chuyển đề tài như thế này này, cái câu chúc mừng Giáng sinh mỗi năm ấy, vinh danh Thiên Chúa trên trời, cái điều đó chắc chắn là có rồi. Không ai là con cái Đức Chúa Trời thế gian này chịu ơn Ngài về ơn tạo dựng trên trái đất này, luôn luôn cái điều đó có. Nhưng cái câu thứ hai là bình an dưới thế cho người thiện tâm, có không? Có người thiện tâm ở dưới thế này không, thưa cha? Có không cha?
Cũng nghĩ thì có người cũng có người này người kia, Chúa thì Chúa đã đến thế gian hơn 2000 năm rồi, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều đón nhận, không phải tất cả mọi người đều đón nhận cái việc Chúa đến, tin rằng thì Chúa đang sống và đang hoạt động trong thế gian này, cho nên họ không tin Chúa thì họ thậm chí họ tìm cách loại trừ Chúa ra khỏi đời sống, và tạo luật đời họ, cho nên nó sẽ dẫn đến những cái tình trạng gọi là bạo lực, chiến tranh, chia rẽ, vân vân. Đó là cái hậu quả của việc người ta không đón nhận Chúa là hoàng tử hòa bình. Hoàng tử hòa bình mang lại bình an cho nhân loại, họ không đón nhận Chúa cho nên họ không mang lại bình an cho người khác, và chính họ cũng không đón nhận được cái bình an Chúa mang đến cho nhân loại. Người thiện tâm người mới có thể đón nhận được bình an từ Chúa.
Còn lý do con hỏi chắc chắn con cũng biết, như cha cũng có những người thiện tâm chịu đựng nhiều hy sinh như Đinh Hữu Thoại, linh mục Đinh Hữu Thoại. Nhưng nếu nhìn xa hơn một chút, thường thường chúng ta hát cái bài Đêm Đông Lạnh Lẽo Chúa Sinh Ra Đời Nơi Hang Đá Bethlehem, chỗ này chỗ kia cách một nửa vòng trái đất, không biết có đúng hay không. Nhưng năm nay chính cái nơi mà Chúa sinh ra ấy, thì họ đang giết nhau kinh khủng luôn, người Do Thái với người Palestine với lại đám khủng bố Hamas, cho đến từ ngày 7 tháng 10 cho đến ngày hôm nay vẫn còn giết nhau như vậy. Những người này, những người Do Thái này hay những người Hamas Palestine này, họ đều nằm ở bên cạnh cái hang đá Bethlehem cả, cái làng Bethlehem cả. Họ có thủ đô ở Jerusalem cả. Cái tiếng nói bình an như thế cho người thiện tâm nó có vang lên chăng nữa, nó có nghĩa gì đối với những người này không, thưa linh mục Đinh Hữu Thoại?
Hôm nay thì lịch sử thì cho thấy rằng người Israel và người Palestine mà cũng là những người cùng một ông tổ, mà là anh em với nhau cách nào đó, nhưng mà thật là khó hiểu khi mà họ không bao giờ chấp nhận nhau, dẫn đến là giết hại nhau cách kinh khủng như vậy. Họ là người Do Thái cùng dân tộc với Chúa Giêsu đó. Chắc chắn từ đây họ không có sự bình an và họ không tin vào cái ơn ích của sự bình an, nên họ cũng không có tôn trọng sự bình an của người khác. Biết cái gì chi phối họ để là họ đi đến những cái quyết định loại trừ người khác như vậy, cũng thật là khó hiểu. Không ở trong cái văn hóa của họ, cho nên nó như là một cái điều gì đó nó vượt quá khỏi cái suy nghĩ của mình. Không hiểu sao mà hai cái nhóm người này họ ý chiến với nhau đến cùng như vậy. Thì cũng biết câu, chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện cho họ để họ biết suy nghĩ và biết chấm dứt những cái hành động giết hại nhau như vậy, để thế giới được bình an, để con người được sống, được có quyền sống, ai cũng có quyền được sống, và nhân dân mà nhân dân cái gì để họ giết hại trước cái quyền sống của người khác thì đúng. Đó là một cái việc mà nhân loại ngày hôm nay người ta cũng khó chấp nhận đó. Không biết làm sao để cho chấm dứt cái tình trạng này.
Cái điều con tin vào, cái điều cha giảng dạy, có thể trong cả đời linh mục của cha 17, 18 năm cho đến ngày hôm nay, cái điều đó con muốn nói đến 10 điều răn Đức Chúa Trời. Không ai đổi được, chưa đổi một chữ. Con khi con còn nhỏ, bố con là một người công giáo thuần thòng, con không phải là người công giáo tốt như bố con đâu, con không phải như vậy đâu. Có nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu con lắm. Mà chính vì có những câu hỏi mà chính ông ấy đã bảo con, ông dạy con là đi đạo tin đạo, đi đạo tin đạo, đừng tin người có đạo. Đừng tin người có đạo. Và điều thứ hai ông dạy con nữa là nhân đức Caritas, nhân đức thương yêu, là nhân đức phải thương đến mình trước, phải thương đến mình trước. Cha không thương cha, con không thương con, mình không thương ai được. Cha vẫn còn khỏe, con vẫn còn khỏe, để mình có những cái tâm tình thương mến đến những người anh em thương phi binh. Con nhắc lại như vậy là mình phải thương mình trước để mình khỏe. Những cái câu đặt ra ấy là một linh mục ấy, nhiều khi khó khăn đấy, khó khăn đấy, không biết phải làm cái gì. Hôm nay mình làm như thế này, mình giảng như thế này, ngày mai người ta bảo mình giảng như thế khác, người ta làm mà người ta nói khác. Có một cái điều xảy ra vào ngày, cha còn nghe được con không? Cha còn nghe được con không?
Dạ, nghe nghe rõ luôn.
Dạ, có cái điều xảy ra ngày 18 tháng 12 năm nay. Ngày hôm đó, vị chủ chăn của giáo hội công giáo, con không gọi ngài là Đức Thánh Cha đâu, ngài không phải là Thánh đâu, ngài là giáo hoàng đồng ý, ngài là một linh mục như cha thôi, và được bầu lên làm giáo hoàng thôi. Khi nào chết đi như Đức giáo hoàng John Paul II, I love you, là Thánh giáo hoàng, Thánh thì có. Người lãnh đạo giáo hội công giáo ra một cái tuyên ngôn, người ta nói là món quà cho những người đồng tính ở trên thế giới này, tức là những người linh mục như Đinh Hữu Thoại, như Đinh Hữu Thoại phải chúc lành cho những người đồng tính luyến ái. Cái điều đó đã phản lại niềm tin của giáo hội công giáo của con, niềm tin công giáo của con ngày hôm qua. Nếu phải chúc lành như vậy rồi ngay cả bên này ông tổng thống Hoa Kỳ là người công giáo cũng chúc lành cho việc phá thai. Nếu được phá thai thì tức là cổ võ cho hiếp dâm, cứ hiếp dâm đi rồi phá thai. Đặt lại cái lời chúc lành mà những linh mục rất là khó khăn phải làm. Con sẽ không bao giờ con chúc lành cho họ đâu. Họ có cái quyền tự do của họ, họ muốn làm gì họ làm, con người, yes, it's okay. Ngày mai Việt Nam cũng có đấy. Tuần tới, tháng tới, có một lúc nào đó có hai người đàn ông, hai người đàn bà đến yêu cầu linh mục Đinh Hữu Thoại chúc lành cho họ. Khó khăn không? Có đi ngược lại với những niềm tin mà Đinh Hữu Thoại đã có trong đầu mình, hay như con đã có trong đầu hay không? Thưa cha.
Vâng, cái bác điều bác nói, điều chú nói thì về cũng dư luận cũng có nhiều cái hướng có hướng giải thích cái tuyên ngôn của Đức Giáo Hoàng Francisco đó là giải thích theo hướng là mình không loại trừ những người tội lỗi, những người đồng tính và những cái hôn nhân bất hợp pháp đó, họ là những người đang sống trong tình trạng tội lỗi. Đấy. Thì mình không loại trừ những người tội lỗi mà vì họ vẫn cần được ơn Chúa để có cơ hội hoàn cải. Cái giải thích như vậy thì xem ra là nhiều người nghe có vẻ chấp nhận. Còn nếu giờ chỉ giải thích ngắn gọn rằng mình phải chúc lành cho từng cặp đôi như vậy thì nên xem ra cái đó nó gọn quá, nó gọn gàng quá, nó không biết là nó có đúng với lại cái ý định của Đức Giáo Hoàng trong cái tuyên ngôn đó hay không. Nếu được thì chúng ta đọc hết một lần, đọc qua một lần cái nội dung của tuyên ngôn đó thì vẫn còn bỏ ngỏ nhiều vấn đề lắm. Tức là ngài nói rằng với lòng thương xót thì mình không loại trừ những người tội lỗi như vậy, họ vẫn là những người đáng thương, những người cần ở Chúa. Và mình hiểu lầm rằng cái việc chúc lành này là chuyện mà mình giáo hội đồng ý với cái tình trạng của họ không? Không bao giờ đồng ý, vẫn không chấp nhận cái tình trạng hôn nhân đồng tính và hôn nhân bất hợp pháp. Không, giáo hội không có tán thành cái chuyện đó, nhưng mà cũng không loại trừ họ. Đấy, rồi cũng cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ và tiếp cận, nghĩa rằng không không dùng bất cứ một cái không có chút lần nào trong cái trường hợp của hôn nhân dành cho các đôi này. Thì cần như thế nào thì con chưa thấy cái chuyên ngôn hướng dẫn, nhưng mà nói rằng đừng có, không được phép dùng các cái mẫu chúc lành trong trong giáo hội mà chúc lành cho các gia không đến đôi gia đình bình thường á, thì không có áp dụng cho các cái đôi này. Cho nên thực ra nếu mà là một người công giáo thì tôi nghĩ là chúng ta cũng bình tĩnh và người bình tĩnh trước cái tuyên ngôn này, xem chờ đợi xem tương lai giáo hội có những cái hướng dẫn như thế nào cụ thể đã rồi, chúng ta mình tính chứ bây giờ thì cũng chưa có rõ ràng đâu, gọi là bắt buộc rồi các chuyên mục phải giúp thành cho các cái đôi kia thì cũng chưa tới lúc đó. Hiện nay vẫn còn để quyền cho các giám mục của giáo phận, nhưng mà các giáo hội địa phương á, cho nên thấy có những nơi là cái giáo mục giáo phận tuyên bố là trong giáo phận của ngài là không có thực hiện, có những nơi thì các giám mục nói là trong thực hiện trong giáo phận của mình, cho nên có nghĩa là mình nên chờ thêm thời gian lên như thế nào thì một cái quyết định của Đức Thánh Cha thì tôi nghĩ là ngài cũng có ơn để làm việc đó, cho nên chúng ta có thể có ý kiến quan điểm gì đó, nhưng mà có lẽ cái thái độ mà đúng đắn thì không phải là thái độ chống lại, mà là góp ý rồi chờ đợi xem cái đó sẽ triển khai như thế nào cái cụ thể. Chứ hiện nay thì tôi nghĩ không nghĩ đơn giản là đã bắt cái linh mục tiếp cận cho những người đó đâu, theo tôi có nghĩ là như vậy.
Thưa cha, nếu đi ngược lại dòng thời gian đó, con không biết tên họ của hai vị giáo hoàng cận đại này, tức là Đức Giáo hoàng Benedict 16 gì đó với Đức Giáo hoàng Francisco này, lần bầu giáo hoàng Benedict, hai người có phiếu ngang ngửa với nhau là Benedict và Francisco giáo hoàng bây giờ. Thời đó, lúc đó cách đây mấy năm, Francisco rút ra khỏi và Benedict lên làm giáo hoàng. Giáo hoàng Benedict được một vài năm là người đầu tiên từ chức trong khoảng chừng 600 năm giáo hoàng lần đầu tiên. Francisco lên lên thế. Mới cách đây cũng trong vòng tháng 12 này, giáo hoàng Francisco đã đuổi một vị giám mục ở địa phận Tyler này, gần thành phố con lắm, 80 mile thôi, không cho làm giám mục nữa. Cũng cách đây ngày hôm qua con đọc được tin là không biết là có phải ngài đưa cành hoa hòa bình ra không, ngài cũng đã dùng chữ đuổi thì cũng đúng đi, mời Đức Hồng Y, người Hoa Kỳ này, Raymond Burkey, là những người có tinh thần công giáo, không dùng cái chữ cực đoan đâu, nếu mà cực đoan thì con cũng là công giáo cực đoan vậy. Ngài đã đuổi hai người này để đưa ra cái quyết định là cái vấn đề mà chúc lành cho, chúc phúc cho đồng tính luyến ái. Việc này nó đã có ở trong con người từ năm 2000, từ năm 0 cho đến năm nay là năm 2023. Không ai động đến nó cả, mà cũng chẳng ai cần biết cái đó làm cái gì cả. Ngài năm nay ngài 87 tuổi rồi. Có thể ngài cũng sắp chết rồi. Không biết có phải là con đường liberal tự do như vậy, ngài đang đưa giáo hội công giáo đến một cái ngã rẽ khác hay không, để chuẩn bị cho một giáo hoàng nào đó nên lãnh đạo người công giáo trên thế giới này đi vào một ngã rẽ mà chưa bao giờ có ai dám nghĩ đến như vậy cả. Nhưng mà thôi, con phải đề cập đến là vì cha là linh mục. Con phải đề cập đến vì con là người công giáo. Con phải đề cập đến là vì bố con bảo đừng đi đạo, tin đạo, đừng tin người có đạo. Và nói cho nó vui ra nữa là ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày xưa nói là đừng tin những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thế cha còn nhiều vấn đề lắm, có nhiều vấn người vẫn tách vào cho thăm mến là thương thương Linh Mục Đinh Đinh Hữu Thoại lắm, thương thương phê binh lắm. Chúng ta đã bảo chắc chắn cái chương trình này con sẽ phải mời cha đến một lần khác để làm rõ thêm vấn đề cho những người công giáo đang theo dõi chương trình này, và nhất là đối với những người linh mục như cha. Hoàn toàn nó hơi khác. Con dành lại cho cha một đôi phút nữa chúc mừng Giáng sinh vẫn là trong mùa, và chúc mừng năm mới cho tất cả người Việt Nam trên toàn cầu này, trong cũng như ngoài nước đang theo dõi chương trình hôm nay. Cha nói đây trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình nữa, thưa cha.
Vâng, cảm ơn chương trình Đường Cánh Đồng Bay đã cho con có cơ hội chia sẻ, gặp gỡ lại các khán giả sau một thời gian dài. Và nhân dịp chuẩn bị bước qua năm mới, chúc mừng lễ Giáng sinh, mùa Giáng sinh đến với mọi người, và một năm mới bình an, nhất là từ thế giới chúng ta được bình an, và mỗi người, mỗi gia đình được bình an và nhiều hy vọng trong năm mới 2024. Con xin cảm ơn.
Thưa cha, nếu con không nhớ không lầm thì khi còn tại thế, Chúa Giêsu Ngài có nói sự thật sẽ giải thoát anh em. Mình nói chuyện về tôn giáo cũng nhiều, nhưng không thể nào không nói chuyện về Việt Nam, những người Việt Nam thương mến của con. Việt Nam đã chứng kiến sự nối tiếp của các hệ tư tưởng áp đặt vào người dân như những chân lý vậy, nhưng không mang lại tự do, không mang lại hạnh phúc cho người dân qua bao nhiêu năm, thưa cha, qua bao nhiêu mùa Giáng sinh thất bại. Việt Nam họ cũng đã chuyển đổi từ chủ nghĩa cộng sản sang chủ nghĩa thị trường nhưng cũng thất bại. Chủ nghĩa cộng sản của họ là một có, họ nói là không có gì quý bằng độc lập tự do, cũng là sao chép của người Mỹ thôi, nhưng cái tự do của họ là tự do siết cổ người, giết người. Kinh tế thị trường là một cái việc tự do phóng khoáng theo chủ nghĩa bóc lột tham nhũng, khiến người dân trở thành nô lệ. Thật là dễ chuyển từ chủ nghĩa này sang chủ nghĩa khác, nhưng mà con có thưa cha chăng nữa, con có nói chăng nữa, thì khi nào cái điều 4 hiến pháp nó còn nằm đấy, chắc còn lâu nó mới có sự thay đổi, thưa cha. Nhưng mà nói lại câu của Chúa nói, chỉ có sự thật và tình yêu mới giải thoát anh em, và chỉ có sự thật và tình yêu mới đưa Việt Nam tới một tương lai sáng lạn vào năm 2024, thưa cha. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mới, với tất cả tấm lòng quý mến của con, xin chúc lành cha và xin chúc lành cho tất cả những người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một năm mới an khang, hạnh phúc với vạn sự cát tường. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhau lại trong những chương trình khác, thưa Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương ở Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vĩnh Long hôm nay trở lại với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Kính mong quý vị có một năm mới thật an lành, thành hạnh phúc. Cho đến gặp tới, xin kính chúc quý vị và xin Thượng Đế ban ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đinh Hữu Thoại. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.